Trên đường phía sông Tây 105 Grand Shiro Song Song Cathy Texas 77450. Lạy Phật, nếu Thầy chưa đi mà có dịp đọc được mẫu giấy này thì xin Thầy lựa dịp nào thuận tiện thâu băng xin phá mê phá chấp hộ ba tánh Houston cùng bạn đạo các nơi qua các tâm tối mê trật như sau. Khi không phải học đạo với Thầy bao kiếp rồi mà ngày nay con không trả lời được cho đối tượng, nhưng con thấy Thầy đã chiều lòng bạn đạo và bá tánh qua việc Thầy bằng lòng trình diễn lại cuốn phim công phu của Thầy để lưu lại hậu thế cho hoàn hảo hơn. Vậy xin Thầy cố gắng một lần nữa để độ ma quỷ trần gian, cũng như Thầy đã qua khổ sở đi độ từng người khỏi âm trong đêm đen. Thắc mắc, ông Tám muốn ra tranh giành ảnh hưởng chính trị nên dùng bản đạo vô vi quảng cáo ông ta. Rầm rộ. Thứ hai, tại sao nữ giới trẻ tuổi mê ông Tám, tu với ông Tám nhiều hơn là giới lớn tuổi, làm cho trẻ ngoài nghĩ ông Tám là tà? Thắc mắc ba, một điểm rõ ràng nhất là tại sao ông Tám không dùng một nam giới theo hầu cận mà lại dùng chỉ có nữ giới trẻ? Nếu thư đến trẻ thì coi như không có rốt trước này. Con chịu quả. Thành thật cảm ơn thư của anh gửi đến và nhắc đến sự nghi hoặc của mọi giới. Ở bên ngoài có vấn đề nghi hoặc rất đúng, thì dùng cặp con mắt phàm xem thì có nghi hoặc. Nhưng những người ở bên trong cũng như anh chẳng hạn, các bạn tu ở Houston cũng vậy. Trước khi tôi đến Houston thì do ai yêu cầu tôi đến? Hẳn là những điều đó các bạn đã hiểu. Vì sao mời tôi đến? Tôi đến nơi rồi để làm những gì hữu ích cho các bạn đọc hay là không? Hay là phá hoại, hay là rủ rèn các bạn bước vào một nhóm nào, chống với một nhóm nào? Có không? Điều đó không. Còn cái việc mơ đến là do sự đóng góp của các bạn. Nếu các bạn thuộc tổ chức nào, thuộc về quốc tế, thuộc về cộng sản, thuộc về quốc gia, thuộc về cái gì đâu, các bạn tự hiểu mà thôi. Đằng này chúng tôi không có lệ thuộc bởi một tổ chức nào, vì sự ham muốn và ai mộ muốn hiểu giữa hành tu của con người và con người đã tự đạt. Thì những cái gì tôi đã đạt và tôi thành thật cống hiến khả năng sẵn có của chính tôi, ngoài lề lối đó chúng tôi không biết làm. Còn nói chúng tôi ước vọng bước vào lên làm chính trị, điều đó xin miễn. Trên 20 năm tại Việt Nam chúng tôi luôn luôn từ chối và khuyên những người làm chân trị nên thức tâm trở về với chính họ càng sớm càng tốt, để tránh con đường sai lầm và tự chôn vùi phần hồn của chính họ. Đằng này chúng ta đã đặt chương trình nào bước vào thêm chân trị chưa? Xin các bạn đã đứng ra thành lập hội ai hữu vô di tại Houston, thì cho hội ai hữu này đã làm chánh trị chưa? Còn xét lại ông Tám đã học qua trường chánh trị chưa mà dám xưng hô ra làm chánh trị? Một người làm chánh trị phải có mưu lược, mánh khóe, lường gạt người, giết người, cứu người, có đủ trình độ mới làm được. Không phải ai cũng muốn làm chánh trị là chúng ta làm. Điều này ngoài sự chuyên môn chúng ta không có nên nhập vào, dành phần này cho những người chuyên môn có ấn chứng của địa tiền mới là thực hiện được cái công trình chân trị vĩ đại cho quảng đại quảng chúng. Đó là nhiệm vụ của mọi người, không phải của chúng ta. Nói để đưa ông Tám lên, ông Tám không có yêu cầu một người nào đưa ông Tám lên. Và ông Tám nói rằng ông Tám là học viên của càn khôn vũ trụ, học trò của mọi người, của những người mới bước vào tục và muốn nghiên cứu về ông Tám mà thôi. ông Tâm đến nơi Phi Tông. Nhiều khi các bạn thấy ông Tâm làm việc gì và muốn giúp đỡ ông Tâm, cho ông Tâm đi chơi và làm thân cảnh, ông vẫn từ chối, vì sự đóng góp quý giá của các bạn trong sức lao động, trong sức cần gì mà có. Tôi là một người tu, không có thể là hao phí của cả một người nào. Thậm chí bữa ăn tôi còn hạn chế từ 5 tới 10 phút là nhiều nhất, không có cả kề như nó ngồi đó lâu và làm mất thì của các bạn. Vấn đề tiêu hao, chúng tôi đi trong cái tinh thần cần kiệm và xây dựng, không có lợi dụng tình thế. Đó hẳn là các bạn quý mến tôi ở đó, cho nên nhiều người đã tự thức tâm và tu học. Chính con người muốn phục vụ con người phải biết sửa mình mới là thật sự phục vụ con người. Cho nên các bạn đã thấy lần lượt, đã thấy sự sai lầm của chính mình, bệnh do tâm sanh, bệnh nan y trong cái tâm bệnh sẵn có của chúng ta. Như người khác nhưng mà không biết khi như mình, muốn sửa người khác mà không biết sửa mình. Đó là sự sai lầm vô cùng. Nó sẽ gây lại tai hại cho chính mình và gây cho chúng ta có một cái bệnh tiêu hao tâm lực và thần kinh bất ổn. Còn tại sao nữ giới trẻ tuổi mê ông Tám? Nói điều này thì quá đáng. Không có vụ mê, tu học là theo trình độ. Không phải cả trẻ già mới có trình độ tu học, và đứa trẻ mới sơ sanh không có trình độ tu học. Cho nên những người tu đã tu nhiều kiếp, tu cả ngàn kiếp, ngày nay mới được ngộ một chút ánh sáng để thức tâm mà thôi, chứ chưa chắc tu được. Cho nên những người thích nghe và những người đã có trình độ thích học với cái giới đó, người ta mới học tục. Cho nên ở ngoài họ nghi là tà, nhưng mà càng nghi tà thì họ phải càng xét nhiều hơn. Càng được nghi càng được đi sâu hơn, càng được nghi càng được tìm hiểu hơn. Vàng thật không sợ lửa, sự thật là sự thật, không có làm mê hoặc lòng người, và chỉ cho người thức tâm. Thay vì những người nghi hoặc người lại muốn biểu diễn một trò làm mê hoặc lòng người nhưng không làm được. Còn cái này tự nhiên mà có, để trở về với căn bản mọi người thức tâm và thấy mình phải trở về với sự danh bác của chính mình để tránh con đường bị sụp đổ. Cho nên giới trẻ hiện tại không phải nói là nữ giới, nhưng mà nam giới cũng không được. Nam nữ đều tu, kể cả người ngoại quốc, họ thấy rằng con đường đi trước không được tốt, đi lật đổ, cho nên con đường đi sau họ tự thực và tự tu. Họ tự kiềm chế lấy họ, và thấy họ có một cái nợ nặng và phải báo hiếu với cha mẹ. Người tu tại thế mất đạo đức, hiện tại ở các thứ văn minh đều mất đạo đức là vì không thực hiện được sự hiếu. Cho nên ngày nay qua sự kêu gọi chữ hiếu và chính hành động của tôi đã và đang làm, thì những người đã thấy con đường này cần thiết cho chính họ, họ noi gương và họ tự học và tự tin cái khả năng sẵn có của chính họ, chứ không phải tin cái khả năng sẵn có của chính tôi. Cho nên mọi người chúng ta ý thức được sự gánh vác để sửa tâm và trị bệnh cho chính mình thì tự thức và tự gánh vác mà thôi. Cho nên đó cái phương pháp tu của Vô Vi đằng này không có buộc một ai, không có buộc người nào vào một cái sự trầm trói nào của tổ chức ai hữu Vô Vi, nhưng mà luôn luôn quan ngưng sự phát tâm của mọi người. Nếu người nào biết tự sửa, tự cứu họ là những người Vô Vi đều mừng và quy cả. Chứ không phải rằng chúng tôi thấy người ta tu, chúng tôi ghen ghét, chúng tôi không làm đâu. Cho nên Vô Vi hành đạo chứ không giành đạo. Nhiều tôn giáo đã nghiên cứu phương pháp này và đã thực hành, và để trở về với sự ăn năn hối cải của họ đã đối với tôn giáo của họ sai trái, vì họ đã tu nửa chừng và chán ngán với tìm đạo pháp, mà gặp pháp này thì họ phải trở về với căn bản của chính họ, và đây họ đi tới và xây dựng đức tin của họ. Cho nên nhiều người ở các tôn giáo khác cũng đã thực hành pháp này. Nhiều người không phải trình diện với các bạn, nhưng người ta thầm tu thầm tiên. Người ta nhận thấy rằng sự sáng suốt của họ đã bị mất vì tâm ý của họ tầm tội, và họ ăn năn hối cải, cho nên họ tự sửa và họ trở về với con đường chân giác của một tôn giáo họ đã tôn kính trong lúc ban đầu. Cho nên bất cứ tôn giáo nào cũng do hành giả mà thôi. Cho nên tôi đã nói tôn giáo nào ở thế gian cũng tốt, giáo dục con người tiến qua cho vô cùng, nhắn đến phân hồn là bất diệt rõ ràng. Nhưng mà sự sai trái vì sao? Vì hoàn cảnh, vì ngoại cảnh, vì bản tánh chưa hiểu, chưa quản lý được cái bản tánh của chính mình, chưa tìm hiểu, chưa quán thông được cái thực chất của chính mình, cho nên được sai lệch, bị ngoại cảnh thu hút. Ngày nay cái phương thiền đã lập lại trật tự cho mọi người, và chính hành giả phải tự lập trật tự, và chính hành giả phải tự gánh vác, chứ không phải người truyền pháp gánh vác. Cho nên không có lệ thuộc, cho nên không có lợi dụng, không có đem bạn đạo vô vi mà đem vô trong cái chính trường, không có lợi dụng những người tu vô vi lôi cuốn họ vào chân thực, vì họ tự tu tự tiến vậy mà, họ không phải lệ thuộc bởi người truyền pháp vậy mà. Người truyền pháp đã nói rõ thì không có bao giờ người truyền pháp có thể lợi dụng họ bất cứ một chuyện gì, ngửa tay xin họ 5 đồng cũng không dám. Mình phải tự thức và tự tu, tất cả mọi người được vậy. Cho nên ngày hôm nay những người ai mộ Phật nghe qua những băng giảng của tôi và muốn gặp tôi thì tôi xin trình diện, và những sự thắc mắc nào càng thắc mắc nhiều chúng tôi càng được học hỏi nhiều. Cho nên sự đóng góp đó của quý vị sẽ giúp tôi được tiến qua nhiều hơn, như quý vị cũng sẽ luôn lập được những cái gì hữu ích mà trong tâm thức của quý vị sẽ mở, nếu cái quý vị chịu hành. Một điểm rõ ràng nhất là tại sao ông Tám không dùng một nam giới theo học tập. Ông Tám là người không tiền, không có quyền muốn một người nào hết, cho nên lại dùng, chỉ dùng nữ giới trẻ. Nữ giới trẻ này không phải là ông Tám dùng. Ông Tám không có tiền dùng họ và không có quyền dùng họ, thì do sự phát tâm của họ, họ thấy rằng họ có một cơ hội để đi tới, để kiểm chứng, để tìm hiểu ông Tám phải có thực chất như là ông Tám nói thật, chứ họ không phải lệ thuộc và làm việc cho ông Tám đời đời mãi mãi, không có gì đó. Một kỳ nào đâu, một kỳ nào đó, một lúc nào đó, cũng như quý vị đang thắc mắc tôi và quý vị nhào vô coi thử thế nào, mà quý vị bỏ tiền, bỏ thời giờ và đi nghiên cứu và bỏ một cái trình độ học hỏi khá cao để nghiên cứu thực chất con người tu học này có lạm dụng không, có lường gạt thế nhân không. Đó, thì cái người mà đi theo này chắc quý vị hẳn cũng đã biết và gặp mặt, thì quý vị có thể liên lạc thẳng với người đó, hỏi người đó hơn là hỏi tôi. Hỏi tôi nếu tôi làm sai tôi có thể biện hộ và tôi che chở những sự sai lầm của chính tôi, mà quý vị hỏi thẳng người đó thì quý vị thấy rõ thực chất hơn. Hỏi người đó ông Tám đã làm chánh trị chưa, ông Tám đã có chương trình làm chánh trị để lôi cuốn bạn đạo vô vi chưa, ông Tám có nhờ bạn đạo vô vi đưa danh ông Tám ra để sau này trở về một vị trí chánh trị để hưởng thụ chưa, có chương trình đó không? Không. Đó, thì quý vị đã hoàn toàn tự do, chúng ta sống ở trong không khí tự do thì chúng ta có thể nghiên cứu xa xôi. Càng có nghi vấn chừng nào chúng ta sẽ được cơ hội xích gần nhau hơn để tìm hiểu sự thật, chứ không có lấy cái phương pháp nào và không có lấy dễ thưa chê mắt thánh, không có lấy lòe người được hết. Vì chúng ta là người vượt khỏi trong tình cảnh đau khổ, và chúng ta đã bị lường gạt rất nhiều chế độ chánh trị đủ thứ hết, hứa hẹn không làm được việc gì. Ngày nay chúng ta muốn làm một việc gì thì xét rất kỹ trước khi chúng ta làm. Cho nên tôi đã nói rằng cái phương tu này cũng vậy, đưa ra trình bày cho các bạn, nhưng mà các bạn phải xét trước khi các bạn hành, chứ không phải vì mê mũi nhắm con mắt mà chung vô học. Chắc hẳn các bạn không nhiều thứ cũng đã ăn học, cũng có thành tập kiến thức, cũng đã có rất nhiều thành phần đã tu học. Đó, thì bước vô, trước khi bước vô nghiên cứu pháp lý vô vi thì các bạn đã dồn thấy thực chất và nghiên cứu rõ rệt, các bạn mới thành. Chứ các bạn không có bao giờ nghe mù quáng hay là tôi bắt tay chân các bạn phải làm như vậy, bắt buộc các bạn phải ngồi như vậy, không có gì cả. Chúng tôi là một học trò của tất cả mọi người, mà mọi người đến với chúng tôi học hỏi và chúng tôi trình bày những gì chúng tôi đã học được, chúng tôi sẽ mong sao. Và những gì chúng tôi làm, kể cả một chuyến đi mà được đài thọ của những người ngoài, chúng tôi cũng có cái báo cáo hàng ngày chúng tôi làm bằng bài thơ Thượng Lục Hạ Bát rõ rệt. Ngày mấy tay làm việc, mấy tay làm được, vì chúng tôi biết tính cách phản cách của người đời. Ngay nuôi, bữa nay thì nuôi, nhưng mà mai thì chịu to. Cho nên chúng tôi không lạm dụng bất cứ một tiền tài của ai. Và do sự phát tâm của họ cống hiến cho người đau khổ, thì chúng tôi đại diện họ làm người đau khổ. Và sự cầu xin của tôi để cho họ được phước đức, đó là tôi biết mà thôi. Còn họ chưa thấy, nhưng mà lần lượt rồi họ sẽ thấy được, họ được cải tiến tâm thức. Từ lúc đó họ mới đứng ra và tiếp tục làm con đường thực hiện tình thương và đạo đức như tôi đã và đang làm trên 20 năm, không phải một năm hay là một ngày. Và không nhờ một đảng phái nào, không nhờ một tổ chức nào, kể cả Việt Nam, Đức, quốc gia, chê gia theo dõi, công an theo dõi cũng vậy đó thôi. Vì chúng tôi không có làm chân thực. Tới giờ cuối cùng giải phóng mình, chúng tôi cũng không làm chân thực, nhất định. Đã. Chúng tôi có nói một câu, còn trời, còn đất, còn ta, còn thái bình. Ai thức tâm thì tôi, không thức tâm thì không. Có trời, có đất, có ta, có thái bình. Hơi thở ở Việt Nam cũng như hơi thở ở Mỹ, hơi thở ở Canada đã cũng bị nhiều đó, biết sử dụng hay là không. Đó, mọi người đã ngày hôm nay đã nhiều nghi vấn, nhiều nghi hoặc, nhưng rồi lần lượt tự giải tỏa và thức tâm. Rốt cuộc mọi người chúng ta phải tự giải nghiệp, tự tu tự tiến, không ai giúp chúng ta bằng chúng ta tự giải. Cho nên hiện tại có những người ở Việt Nam đã hiểu lầm, nhưng mà bây giờ thức tâm là viết thơ cho tôi thấy rằng rốt cuộc tôi ghét ông Tam, bỏ ông Tam đi tìm đạo này đạo kia được, mà rốt cuộc tôi phải đi con đường ông Tam đã và đang làm, thì tôi mới là tôi cần, tôi đang nhận thơ của mình. Thì cái phương hành này càng ngày nó lại càng hồi sinh, vì thực chất của nó không có lợi dụng người ta. Thì chúng ta hiện tại tất cả anh em bạn đạo khắp năm châu cũng đã ý thức điều này. Những người đã tự hành tự ý thức rồi, không bị lầm lạc. Nhưng cũng có bên ngoài, lúc nào cũng có tà ma tự hoại, nó cũng xâm chiếm vô cùng và nó lung lạc tư tưởng của mọi người. Nhưng mà ý chí và hành động con người được liêm chính thì số cuộc cũng sẽ phúc đáp cho những phần tại đó. Luôn luôn chúng ta đứng trong giới thử thách mới có cơ hội tiến hóa. Nếu chúng ta không chấp nhận sự thử thách thì không bao giờ tiến hóa. Thì Đức Phật Thích Ca cũng vậy, nhiều nghi vấn tại sao bỏ việc chính trị điên cuồng không vì dân mà ra ngoài người thực tục. Ngày nay chúng ta tại sao đâu là đô la tiền bạc mà không nói, chỉ cứ nói điển không? Nhưng mà khi các bạn tu rồi, các bạn có thanh điển rồi, các bạn thấy nó điển hoa văn. Hơi thở chúng ta đây có hít vô và thở ra, nhưng mà không có cái sự cấu trúc của cả càn khôn vũ trụ thì chúng ta không có cơ hội hít vô và thở ra thoải mái như hiện tại. Cho nên càng tu càng thanh tịnh, càng tìm chiều sâu có nguyên năng, nguyên lai bổn tánh, rồi chúng ta mới thấy rằng chúng ta đã và đang mắc phải một cái bệnh nan y bất trị. Nếu chúng ta không chịu thức tâm và khai triển cái tâm thức càng ngày càng lắm, lượng chúng ta không chịu mở thì càng ngày chúng ta tạo thế kẹt cho chính mình mà thôi. Rốt cuộc phải mở lượng hải hà để đón tiếp thanh quang điển lạnh của các nơi các giới ân ban cho chúng ta. chúng ta có áo mặc, có cơm ăn, có thể xác, có hồn, chứ không phải không có hồn. Những người nào nói không có hồn thì người đó không còn thì gì, vì cái hồn đâu. Người ta nói sau mình tâm tim nó đau, nó nhức nhói, đó là cái hồn đâu. Các bạn thấy đó, cái hồn đâu. Cái nhất là cái hồn nhất, chứ không phải cái xác nhất. Đừng có hiểu lầm là cái xác nhất, mà lo chỉ cái xác mà quên chỉ cái hồn. Cái hồn là chủ thể. Chủ thể làm sai tất cả sẽ sai, mà chủ thể làm tốt tất cả sẽ tốt. Đó là điều chủ nhân ông. Người tu trở về với chủ nhân ông là cái thức hồi sinh vô cùng. Cho nên các bạn đã đồng hành với tôi và tìm lên một lối thoát cho chính mình, thì các bạn nên nghiên cứu sâu hơn rồi sẽ tiếp tục công hiến những điều hay lẽ phải cho những người kế tiếp. Đó là điều chân chúng ta không có lợi dụng thật, không có lợi dụng, không có làm chân trị, không có xin ngôi vị tại thế. Chúng ta giải nghiệp là bỏ ngôi vị tại thế, kể cả cái xác phạm của chúng ta không có nghĩa lý, nhưng mà sẽ trở về với phần hậu, tránh sự đau đớn và lập lại sự quân bình sống động trong chân tâm của chính mình. Cho nên nhiều người cũng đã xin tu vô vi nhưng mà không hành đúng theo vô vi. Còn hỏi tại sao không rủ nam giới đi? Có người nào đã phát tâm mà tôi từ chối đâu? Không bao giờ có. Vì mỗi người có một công việc của họ. Chưa tới lúc đó. Chính ở Việt Nam cũng có nam giới theo, nhưng mà nam giới đó theo một thời gian là vì dục tính, lại lợi dụng tình thế. Đó, tôi để tự nhiên, không yêu cầu. Và tánh hư tật xấu của họ sẽ bị phê phán bởi những người ở xung quanh. Chúng ta mọi người đang sống tại thế gian này tưởng là tất cả mọi người không thấy chúng ta sao? Họ đã và đang thấy chúng ta rất nhiều chứ. Họ lưu ý chúng ta rất nhiều, họ đã và đang kiểm soát chúng ta. Nếu chúng ta làm sai thì chúng ta sẽ bị phạt. Mà chúng ta biết được có trời, có người, có đất, có luật trời đã kiểm soát chứ, đâu có phải là không có. Đâu có thể giấu giếm được. Cho nên những người không hiểu, sai lầm, tưởng rằng tôi xài bùa và thu hút nơi giới hay là mê hoặc lầm nam giới, không phải điều đó. Rất sai. Chân lý là chân lý. Sự thúc đẩy và sự tiến hóa không ngừng nghỉ của mỗi cá nhân, không phải tu trong một kiếp, tu nhiều kiếp. Cho nên hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phục. Tôi có nhiều người bạn đồng ngủ một giường như tôi bạn thảo. Ngày nay cũng đã đồng 60 tuổi với tôi, nhưng mà chưa biết đạo là gì. Mỗi đêm ngủ hai anh em nói chuyện hoài. Đã đêm tới sáng, đi đâu chúng tôi cũng đi chung, nhưng mà không bao giờ họ hiểu đạo. Rồi vô duyên đối diện bất tương phục, thế giới có. Hiện tại những người bạn tôi vẫn còn sống, những người bạn già tôi vẫn lúng túng, vẫn còn sống, vẫn tiếc và vẫn biết thơ ăn năn cho tôi được. Rất tiếc. Tôi đã ở ngủ gần bên chú bao nhiêu năm không biết à. Cái điều này có, bởi vì luôn luôn chúng ta làm đều có bằng chứng tại thế hết, hành động đều có. Cho nên các bạn không nên lo những cái chuyện bên ngoài. Họ xem qua họ thấy trai, tai, gai, mắt, nhưng mà chính họ đã tạo sự trai, tai, gai, mắt cho chính họ mà không hề. Nếu họ đi sâu vào vấn đề thì mọi người cũng phải chấp nhận trở về với chân lý là phần thanh tịnh và sáng suốt. Chính chúng ta đã và đang đi và đang cố gắng đi dọn dẹp tất cả nghiệp trần để trở về với thanh tịnh và sáng suốt. Còn về cuốn phim thu về công phu luyện đạo cho nó hoàn hảo hơn thì tôi thấy rằng đã đầy đủ, không có gì chứ không hoàn hảo. Quan trọng của cái pháp tu này là soi hồn, pháp luân thiền tịnh, có ba pháp đó. Và tôi có hai bộ phim, một bộ phim bạn Quỳnh clip, và tôi muốn đem phơi bày tất cả những sự thật trong lúc hành thiện để rõ ra, để xem xét kỹ càng. Nhưng có nhiều giới, nữ giới nói rằng: ôi, ông bận quần clip kỳ quá, tôi không coi. Rồi thì tôi phải bận quần áo. Hai cuốn phim cũng bao nhiêu đã thôi, cũng soi hồn, pháp luân thiền định là các bạn đạt được. Còn những cái phụ thuộc kia là hỗ trợ cho giai đoạn đầu mà thôi. Lần lần đi trở lại bên trong, chỉ có soi hồn, pháp luân thiền định là đủ. Có bao nhiêu công chuyện đó, không có nhiều lắm hơn. Cho nên các bạn không nên đòi hỏi nhiều. Nhưng mà bây giờ cho phép tôi đòi hỏi nơi các bạn. Vì các bạn đã đòi hỏi tôi nhiều lắm rồi. Tôi đòi hỏi sự thực hành của các bạn thôi. Đó. Cho nên chúng ta muốn gần nhau nhiều hơn, phải thực hành. Chứ đừng có nói người đó đi theo tôi là được gần tôi đâu. Không. Chứ chắc. Chính người bạn thân tôi ngủ với tôi 10-20 năm mỗi đêm. Nhưng mà kiểm soát tôi từ ly từ tí, từ cảnh chơi bời ăn nhậu cũng đều kiểm soát tôi hết. Nhưng mà quy hạn và phục. Rồi sốt cuộc cũng chưa biết đạt. Huân hồi những người mới theo tôi đây là được gần tôi chắc. Chỉ chắc. Cho nên các bạn yên tâm đi. Lật tụ. Cái chuyện duy nghĩ của thế nhân luôn luôn phải còn. Nhưng mà chúng ta nhờ đó mới kiểm soát được sự thanh tịnh của chúng ta. Chúng ta tu, bước vào mới tu giai đoạn đầu thích các bạn ăn trái bom, thích trái bom, nhưng mà bị người ta phê phán và nói các bạn ăn sai, sau này các bạn phải chết vì trái bom. Nhưng mà sự phá xét cuối cùng là do bạn mà thôi, thấy rõ. Cho nên chúng ta có tài liệu đó, có những sự thử thách đó, chúng ta mới tìm hiểu sự thanh tịnh và sáng suốt của chúng ta có. Nếu chúng ta không sáng suốt, thiếu sáng suốt thì chúng ta sẽ bị dao động. Thấy chưa? Chúng ta thấy rõ chúng ta yếu thì chúng ta sẽ cố gắng tìm cái phương pháp để giải tỏa những sự trần trược đó, để trở lại với sự sáng suốt sẵn có của chính mình. Rốt cuộc tự tu tự tiến, rốt cuộc ra đi với hai bàn tay không thanh tịnh và sáng suốt, cái hồn chúng ta sẽ rời khỏi thế gian này. Cho nên lúc chúng ta đưa tiền đang sống tại thế gian hiện tại mà chúng ta không cảm thấy đau khổ bất cứ một hoàn cảnh nào, chúng ta thật sự giải thoát. Chúng ta không buồn một người nào thì dù người đó chửi mắng chúng ta, người đó đã thọ ơn chúng ta mà phản chúng ta cũng không nên buồn. Tại sao? Vì người đó phản chúng ta chừng nào lại nhớ chúng ta nhiều chừng nào. Chúng ta phải cố gắng tu, chúng ta mới đem phần thanh thiện để độ cho đối phương. Rồi hai chúng ta đồng tiến, không có một, đâu có thua lỗ mà không làm. Nếu chúng ta trở lại từ tâm và sáng suốt và đạt được thanh quang điển lành để chuyển hóa cho đối phương, thì chúng ta hai được thành công chứ phải một thành công. Điều quý đó chúng ta nên làm. Cho nên chúng ta không có kẻ thù trước mặt và không có kẻ thù trong nội tâm, không có quyền làm điều độc ác đối xử bất cứ một người nào, không có một nghi vấn bậy bạ đối xử một người nào. Nhưng mà chúng ta chấp nhận bất cứ nghi vấn từ đâu đưa đến, và chúng ta phải bình tâm lo tu càng ngày càng đạt được sáng suốt để hướng độ tất cả những tâm linh tâm hồn. Đó là nhiệm vụ của chúng ta, chỉ biết thương yêu và xây dựng, không có biết dẹp bỏ bất cứ một ai. Cho nên trên trình độ tu học, rốt cuộc cũng kêu gọi mọi người trở về với thực chất của chính họ. Và biết trở về với thực chất chính họ là đứng vô trong cái vị trí vô cùng bất diệt. Cho nên chúng ta được kêu gọi rất nhiều về vấn đề đó. Nhưng mà sự thực hành đã có chưa? Đã làm được chưa? Mới có giai đoạn chút như là sợ mất của tu rồi, muốn người truyền pháp phải bảo đảm cho tôi trúng lottery luôn. Làm ăn giàu có, vợ con nghe là phải nghe lời tôi hết. Cái đó là sai. Mỗi người một cái nghiệp quả rõ ràng. Sự sai lầm của chính mình hiểu được, mình quán thông được, đó là đại phước. Nếu mà chúng ta tu mà chưa hiểu sự sai lầm của chính mình là vô phước. Chứ không phải vợ con nghe lời mình là có phước đâu. Không phải. phải sửa tâm sửa tánh của chính mình mới là có phước. Cho nên Đức Phật đã ra rừng ngồi tu để sửa tâm sửa tánh này. Đức Phật còn chấp nhận nhiều thử thách hơn chúng ta 1.000.000 lần. Con rắn cũng tới đặt câu hỏi, con ruồi cũng đặt câu hỏi, con muỗi cũng đặt câu hỏi, con kiến cũng đặt câu hỏi, con cọp cũng đặt câu hỏi, ma quỷ cũng tới đặt câu hỏi. Cho nên Ngài mới tiến vào chỗ toàn giác được. Thấy chưa? Nhìn chúng ta được bao nhiêu mới có thử thách chút chút mà nói tôi trả lời không nổi. Chuyện mình làm mà tại sao trả lời không nổi? Hỏi tại sao nói chuyện bạn làm? Bạn đề xướng rước ông Tám được. Tại sao bạn không xem xét ông Tám có hành động chính trị không? Có hành động lợi dụng không? Có lừa gạt bạn không? Có xin xỏ bạn bất cứ cái gì không? Chuyện rất dễ mà. Tại sao trả lời không được? Cho nên cái phạm tâm nó chiến thắng cái trần tâm của chúng mình. Thì hằng ngày người ở thế gian bị phạm chiến ngã, có giặc trong mình mà không hay liệt tưởng giặc ở bên ngoài. Vì thật trong ta có giặc. Khối trượt nó đang tìm mộng trời nó đánh. Cái phạm ngã của các bạn đang tìm phần hồn của các bạn mà nó quỷ diệt. Cho nên khi các bạn nghe một cái gì thử thách kích động các bạn thì các bạn lộn xộn quên cả lệch. Chứ kỳ thật không có gì, phải trở về thanh tịnh. Chúng ta trở về cái nguyên lý lục tự Nam Mô A Di Đà Phật, niệm cho nó khai thông, niệm cho nó giải tỏa để học cái chữ nhẫn nhiên hậu mới hòa ai với tất cả. Chữ nhẫn chưa học được, ngày nay làm cha trong gia đình, làm mẹ trong gia đình mới học chữ nhẫn chưa xong. Học chữ nhẫn rồi mới tiến tới hòa ái, mới tương thân, mới thấy con một cha, chúng ta là con một cha. Cho nên trên đường đi, càng thương yêu nhau, càng đi càng giải tỏa được nghiệp căn của chính mình, càng được gần nhau và thương yêu được tu nhiều hơn. Thấy sự cực nhập của người tu và thấy giá trị sau khi đã hành đạt lại càng quý người tu hơn. Cho nên bên vô vi nó có khỉ gì, có đồng tiền đồng bạc nào đâu, có nhà có cửa không ngủ chứ tới đất ngồi đi đếch chung nằm đại mấy chục người đây làm gì đó, hưởng gì đó. Nhưng mà nó có cái sự đặc biệt, chính nó cảm nhận trong tâm thức của nó đã hưởng thụ được cái thanh quang sáng suốt và làm cho nó được nhẹ nhàng sau khi một thời gian hành thiện được nó. Cho nên con người chúng ta đâu có phải ngu, đâu có phải mê muội, đâu có phải bị uống bùa, không có. Nhưng mà chúng ta hành thì chúng ta mới thấy điều đó. Nếu không hành làm sao thấy điều đó? Nhiều bạn đã tự cảm nhận được và tự thấy rằng cuộc đời là giả tạm. Thế gian đô thì giả, ba nhẫn thành kim thủy thái hòa, thấy cuộc đời nó giả không có gì thiệt hết. Nhưng mà chỉ học chỉ nhẫn để tìm hiểu sự sai lầm của chính mình, tự nhiên họ mới tiến tới một mức. Chứ không ai giúp được, xe tăng thiết giáp giúp không được, tiền của giúp không được, tình giúp không được, người yêu giúp chúng ta không được nữa. Hiểu rõ rồi chúng ta không có kiếm nghiệp và tạo nghiệp nữa. Cho nên ông cái vô vi này ở ngoài họ dồn cái tổ chức khổng lồ, có người nói rằng Trung Cộng đưa tiền cho tôi đi các nơi vậy chứ các bạn có phải Trung Cộng không? À, ai nói câu đó thì Việt Cộng nói vậy chứ ai nói. Việt Cộng ghét Trung Cộng nói Trung Cộng đưa tiền ông Tam đi. Rồi ghét cả hai để nói CIA đưa tiền ông Tam đi. Mà các bạn phải CIA không? Phải Trung Cộng không? Phải Việt Cộng không? Không có phải gì hết. Mà các bạn bước vào biển giới để các bạn là ông điển mà thôi. Mà ông điển thì ông đời đời bất diệt. Cái hồn ông đời đời bất diệt thì ông chơi với bất cứ người nào thì ông đâu có cần phải sợ ai. Nhưng mà ông không chủ trương ám hại ai hết. Ông thấy cái gương lành của Đức Thích Cha ông làm, ông thấy gương lành của CCT ông học gì thôi. Trên đường học hỏi, trong cuộc hành hương chứ đâu có làm gì hơn nữa. Thấy rõ mọi điều, sáng tỏ như ban ngày. Nhưng mà mới có động chút xíu thôi là có Phật người phá hoại rồi. Nhưng mà phá đâu được ông trời. ông trời bao nhiêu triệu năm nay họ phá đủ thứ, họ lấy ngũ hành của ông trời, họ biến chế khoa học, nhưng mà đầu ông trời vẫn còn nguyên. Thì chúng ta thấy cái hồn của chúng ta bất diệt, thì có làm gì làm thì cái hồn tôi cũng còn nguyên. Tôi không hại người ta là tôi không bị tội. Tôi không có giết ai thì tôi không bị tội. Mà tôi biết thương người thì tôi được thoát tội. Thì chỉ giữ cái bao nhiêu đó thôi là đủ rồi. À, muốn làm thần tiên tại thế thì tâm không động, không ghét ai, không thù ai, cũng chả quá thương ai, mà chỉ biết sửa mình để tiến qua là đủ rồi. Thần tiên tại thế thì còn gì nữa. À, cho nên mọi người chúng ta vui. Khi tôi gặp ông Tám thì cái tâm tôi không còn gì nữa. Bởi vì ông Tám đã hành khổ trong đó. Ông Tám cũng trong chấp, trong mê, trong động loạn, trong nhân dục đủ thứ hết rồi. Chơi bời đủ thứ hết rồi. Bây giờ ngày nay bỏ hết mới trở lại được sự thanh nhẹ đó. Khi gặp ông Tám rồi thì tất cả mọi việc vui. Vì nó là cái thằng đã hành trước tôi và nó đạt được như vậy. Thì bây giờ tôi tiếp tục hành theo nó thì hai người trao đổi trong tình thâm của bạn đời. Rồi đi tới cái tình thâm của bạn đạo. Chứ có gì đâu. Có đâu có đánh giá, có đặt điều kiện, có buôn bán gì đâu. Không có gì hết. Dễ dãi, không có gì hết. Rồi người ta in kinh sách thì thấy sự phát tâm. Vì hồi trước người ta hồi nào giờ không biết cái đạo này. Rồi bây giờ người ta giờ đọc cái cuốn sách đó, người ta thấy người ta thấy là có cái con đường để giải tỏa những sự uất ức ngay trong gia can và trong tâm thức của họ. Thì họ mới bỏ tiền ra in tiếp cho người khác. Người thấy gì họ xách tiền, họ đi nhảy đầm, họ nhậu nhẹt, tiêu hao, gây bệnh hoạn, gây tánh xấu, gây tật hư cho họ, họ không thèm. Họ thấy tiền là nghiệp, mà họ nghịch lại với tiền bạc, họ đem tiền, họ giúp đỡ những người để thức tập. Thì cái cộng đồng nhân sinh càng ngày càng tốt. Sự đồng góp đó là quý giá vô cùng. Tôi lấy 10 đô la tôi đi ăn bảy, ăn cà rem cũng hết. Tôi lấy 10 đô la tôi in kinh sách cho người khác. Ở trong cái hoàn cảnh đau khổ đó không ai thỏ thể trong tâm họ. Kể cả cha ruột của họ không muốn nói chuyện với họ. Làm sao họ học được. Tôi chỉ có cuốn sách đó làm bản thâm tình để thỏ thể trong tâm trang của họ. Để cho họ tích tâm. Cứu họ, đưa họ qua một giai đoạn. Qua cầu. Những người đó chỉ thiếu 6 hào với 8 hào đi ô tô biết thì tới đó là có việc làm thôi. Mọi người đọc qua rồi, người ta tu, người ta thức, người ta tới đó rồi, người ta thấy người ta tự chủ rồi. Cho nên chúng tôi mới phát tâm, chúng tôi nghèo thật. Tới ngày nay chúng tôi cũng mua được, chưa mua được cái camera mà để chụp hình mà video test như mà bạn Triệu Hòa yêu cầu chúng tôi phải quay lại một cái cuốn phim đó thì đến tới ngày nay chúng tôi chưa có khả năng. Vì chúng tôi thấy rằng không cần thiết. Rồi trước kia chúng tôi tu đâu có vụ mà video test mà coi hình coi bóng như bây giờ, mà bây giờ dồn rồi còn che nữa thì tôi không biết sao. Chỉ nghe ông thầy ông nói sơ sơ làm như vậy một chút thôi rồi thôi bay ông không tiếp nữa. Mà về cố gắng tu tới ngày nay. Rồi bây giờ các bạn đầy đủ hết được che rồi muốn hoàn hảo hơn hoàn hảo cách nào cũng mà hoàn hảo. Chỉ có thực hành mới thấy rõ sự hoàn hảo của chân tâm mình thôi. Không có thực hành làm sao thấy sự hoàn hảo của chân tâm. Cho nên chúng ta đòi hỏi nhiều thì chúng ta trì trệ nhiều. Mà chúng ta thực hành nhiều thì chúng ta giải tỏa những sự tâm tối của chính mình. Nếu không có thực hành thì trễ như bỏ thôi. Cho nên qua nhiều cơn thử thách, nhiều kiếp làm người, cả ngàn kiếp làm người, xương chất đóng như núi rồi mà chưa biết được. Cho nên ngày hôm nay có nhiều tài liệu, có địa ngục du ký để xem với con người có hồn. Càng đọc địa ngục thứ nhất thì càng thấy mình có hồn. Chứ nếu không có hồn là lấy gì trị tội. Đó, chúng ta mới xác nhận con người có hồn. Khi mà chúng ta biết có hồn thì chúng ta mới tỉnh hồn ra tu học. Còn không biết chúng ta có hồn thì đã bao giờ chúng ta chỉ tỉnh hồn và tu học. Thấy chưa? Thấy có một con đường thoát. Trên những tài liệu của Vô Vi ngày hôm nay đóng góp càng ngày càng sâu rộng. Nhưng mà hành giả thiếu sử dụng hay là không? Ngay trong chùa thiếu gì văn tự về đạo pháp, thiếu gì kinh sách phong phú vô cùng. Nhưng mà vô chùa biết đọc không? Hiểu đọc không? Hiểu hành không? Nói cái tụng kinh không mà tụng đúng không? Tụng đúng cũng thành đạo à. Mà tụng không đúng thì cũng thành quỷ à. nó rõ ràng vậy. Chứ không phải là tôi lợi dụng cuốn kinh để tôi để lên đầu, tôi sắc tôi uống là tôi thành Phật, không có đâu, phải hành. Tất cả đều đòi hỏi sự thực tập. Thì hôm nay không nhiều thì ít, cũng cảm ơn anh Triệu Hòa đã gửi những câu hỏi rất quý báu. Nhân dịp này tôi đã phúc đáp hết, và tùy như các bạn tìm hiểu, và các bạn có quyền kiểm soát và điều tra tất cả những cái gì của vô vi đã và đang làm. Thực chất của nó không phải như những chuyện nghi ngờ tại thế, và sự thành tựu của nó không phải ý muốn của người phạm làm. Chính những ban tổ chức đã tổ chức này kia kia nọ, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng thấy kỳ quái, lạ lùng. Tại sao có thể thành công như vậy được? Kho về trên để chứng minh cho mọi người thấy chúng ta là thiên nhiên, chúng ta phải hướng thượng và trở về với nguồn cội, có cuộc sắp đặt tinh vi sáng suốt ở bên trên rõ ràng, chứ không phải mê tín. Cho nên những cái chuyện kỳ lạ nó cứ đến với các bạn, và những thử thách cứ đến với các bạn để thúc giục các bạn tu học và tìm hiểu thấy rõ con đường rõ rệt các bạn đã và đang chọn. Càng thử thách nhiều, càng lại được tìm hiểu nhiều hơn. Thành thật cảm ơn thiền đường Christian Tây đã gửi lại cho chúng tôi những câu hỏi. Sophia, thật cảm ơn.